Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
100 cán bộ đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất thế giới.
Khoảng một tháng nữa, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đủ vật tư cho khám chữa bệnh.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Mỹ, Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật.
Tổng thống Pháp kiên quyết theo đuổi kế hoạch cải cách lương hưu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.
Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng trong suốt chặng đường 92 năm vừa qua. Để thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cán bộ đoàn cần tiếp tục phấn đấu trong học tập, công tác, truyền cảm hứng cho các cán bộ đoàn trên toàn quốc. Đồng thời đề nghị các cấp bộ đoàn cần tập trung triển khai nhiều hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 đã xác định về xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, về đẩy mạnh triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên. Xác định rõ đoàn viên thanh niên phải tiên phong chủ động phát huy thế mạnh của mình để tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thường xuyên đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động của đoàn, phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới của đất nước, của cơ quan, đơn vị, chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, nhất là hỗ trợ thanh niên sinh sống ở địa bàn còn nhiều khó khăn. Cán bộ đoàn phải là tấm gương sáng cho thanh niên về tinh thần tiền phong, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm, về khát vọng cống hiến, nỗ lực vượt khó, về đạo đức, tác phong, lối sống, tính nhân văn, nhân ái, tinh thần đoàn kết, kỷ luật.
Năm nay, từ 179 hồ sơ của 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi về, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 100 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023. Trong đó có 71 đại biểu nam, 29 đại biểu nữ, 24 đại biểu là bí thư đoàn cấp huyện, 67 đại biểu là bí thư đoàn cấp cơ sở, 9 đại biểu là bí thư chi đoàn. Có 22 đại biểu có độ tuổi cao nhất là 35 tuổi, 1 đại biểu ít tuổi nhất là 22 tuổi. Đây là những cán bộ đoàn cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tại chương trình, các cán bộ đoàn tiêu biểu đã chia sẻ về những sáng tạo, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên và trong công tác, học tập, lao động sản xuất. Mỗi cán bộ đoàn trong từng lĩnh vực luôn có những sáng tạo trong chính công việc của mình. Chị Lô Thị Đài Trang, bí thư đoàn xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, chia sẻ về mô hình phát huy các giá trị truyền thống, phát triển du lịch tại địa phương.
Em đã vận động đoàn viên thanh niên xây dựng được 7 công trình thanh niên cấp xã để phát triển du lịch địa phương, ví dụ như là các đường hoa thanh niên này, đường điện thắp sáng này. Đặc biệt là bản thân em đã tham mưu và thành lập được câu lạc bộ hướng dẫn và phục vụ du lịch gồm có 20 đồng chí đoàn viên thanh niên để có thể phục vụ các đoàn du lịch đến tham mưu tổ chức các hoạt động nó phù hợp, vừa xây dựng nông thôn mới ở địa phương, vừa phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch.
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho các cán bộ đoàn cơ sở, tạo động lực để cán bộ đoàn, đoàn viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên của Bộ Ngoại giao ở cả trong và ngoài nước. Đây là lần thứ ba người đứng đầu Bộ Ngoại giao có buổi đối thoại trực tiếp với các cán bộ trẻ của ngành ngoại giao. Buổi đối thoại có chủ đề Ngoại giao Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự. Sự kiện do Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức theo hình thức đổi mới. Năm đoàn viên thanh niên trải qua nhiều vòng bình chọn đã đại diện cho hơn 4.500 đoàn viên thanh niên ngoại giao trực tiếp đối thoại với Bộ trưởng. Buổi thoại cũng được kết nối trực tuyến với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để cán bộ trẻ ngoại giao ở khắp năm châu có thể đặt câu hỏi. Với rất nhiều vấn đề được thanh niên đặt ra, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ, giải đáp, làm rõ từng vấn đề mà thanh niên quan tâm xoay quanh 4 chủ đề chính. Làm sao để tạo động lực và nuôi dưỡng đam mê với nghề ngoại giao, đào tạo người cán bộ ngoại giao trẻ chuyên nghiệp hiện đại trong thời đại số, xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ ngoại giao trẻ và đặc biệt là làm sao để phát triển người cán bộ ngoại giao trẻ tận tâm phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Buổi đối thoại diễn ra sôi nổi, thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu ngành với việc bồi dưỡng đội ngũ kế cận hướng tới xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự vì sự phát triển của đất nước.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các cơ sở, sở ngành, cơ quan tương đương, sở và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Lưu Hương có mặt tại hội nghị.
Năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 8 nội dung đánh giá chỉ số cải cách hành chính bao gồm công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Qua nghiên cứu đánh giá cho thấy công tác cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội đã có sự cải thiện rõ nét. Kết quả chỉ số cải cách hành chính trung bình cả hai khối sở và huyện đều tăng so với năm 2021. Cụ thể khối sở đạt 85,73%, tăng 3,78%. Khối huyện kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,20% so với năm 2021. Kết quả chỉ số cải cách hành chính tăng ở cả hai khối được người dân và doanh nghiệp ghi nhận. Cùng với đó, có 30 nội dung có chỉ số cải cách hành chính trung bình năm 2022 tăng so với năm 2021, bao gồm công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Sở Lao động Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm là hai đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào cải cách hành chính của thành phố.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết trong nhiều tháng, giá gạo 5% tấm xuất khẩu luôn ở mức cao nhất thế giới, vượt Thái Lan và Ấn Độ. Năm ngoái, xuất khẩu gạo đạt 7,1 triệu tấn, cao nhất 10 năm. Đà tăng giá xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn duy trì trong 2 tháng đầu năm nay, với mức bình quân hơn 519 đô la Mỹ một tấn. Vì thế, sản lượng xuất khẩu gạo tuy giảm nhưng vẫn tăng sấp xỉ 7% về giá. Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam được cho là sẽ hưởng lợi từ giá gạo duy trì ở mức cao vì nhu cầu tăng cao. Cùng đó, biên lợi nhuận của doanh nghiệp gạo cũng được mở rộng nhờ chi phí đầu vào hạ nhiệt.
Tổng cục Thuế cho biết đã hỗ trợ và trả lời trực tiếp hơn 600 vướng mắc và tình huống doanh nghiệp gửi đến. Cụ thể, qua hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, các cục vụ chuyên môn như vụ chính sách, vụ kê khoai và kế toán thuế, cục thanh tra kiểm tra và cục công nghệ thông tin đã hỗ trợ trả lời trực tiếp hơn 600 vướng mắc và tình huống doanh nghiệp gửi đến. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quyết toán thuế, ưu đãi, miễn giảm thuế, giao dịch liên kết. Sau hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, ngày 23 tháng 3, Tổng cục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022.
Sau khi điều chỉnh tăng khoảng 100.000 đến 300.000 đồng vào chiều muộn phiên trước, sáng nay, hai thương hiệu vàng SJC là Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn và Công ty Doji điều chỉnh giảm từ 100.000 đến 150.000 đồng. Theo đó, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết từ 66,65 và 67,35 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng. Tương tự, công ty Doji Hà Nội cũng giảm 100.000 đồng. Hiện doanh nghiệp này đang giao dịch quanh mức 66,55 và 67,25 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra. Ngược lại, do chiều qua, công ty Phú Quý không điều chỉnh giá vàng SJC nên sáng nay đã tăng 250.000 đồng mỗi lượng. Hiện doanh nghiệp này đang giao dịch từ 66,70 và 67,40 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra.
Câu chuyện được người dân sinh sống tại các đô thị quan tâm nhất thời gian gần đây, đó là đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, một trong những nội dung nằm trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được Chính phủ trình Quốc hội. Cuối tuần vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến về dự thảo này. Theo đó, cơ bản đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư. Trước ý kiến trên và những băn khoăn của người dân, đại diện Bộ Xây dựng đã có phản hồi liên quan đến đề xuất này. Theo Bộ Xây dựng, luật nhà ở hiện hành không quy định về chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư nên các chủ sở hữu đều cho rằng quyền sở hữu là vĩnh viễn. Do đó, họ không di rời gây khó khăn cho cải tạo, xây mới khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn. Dự thảo mới sẽ tháo gỡ được nút thắt cải tạo chung cư cũ tồn tại suốt nhiều năm vừa qua. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, dự thảo cũng đã có những quy định cụ thể như người dân vẫn tiếp tục có quyền sử dụng đất xây dựng nhà chung cư. Sau khi hết thời gian sở hữu, những ai không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất, được mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trước ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng.
Thông tin về kết quả xử lý các căn hộ vi phạm không nộp tiền mua nhà tái định cư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, thực hiện kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền việc các căn hộ có quyết định bán nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng chưa nộp tiền mua nhà đã vào sử dụng căn hộ trái quy định. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ nộp tiền mua nhà theo quy định. Đến nay còn 204 căn hộ vi phạm. Với các trường hợp này, nếu hết quý 1 năm 2023 không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền mua nhà, công ty sẽ kiện toàn hồ sơ pháp lý, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an thành phố điều tra, xử lý theo quy định.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dư địa tăng trưởng kinh tế từ xuất khẩu thu hút vốn đầu tư nước ngoài có nhiều hạn chế, nhiều chuyên gia khẳng định kích cầu dịch vụ và tiêu dùng, đặc biệt là khơi thông nguồn thu từ du lịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Đây là vấn đề được thảo luận tại tọa đàm Hiến kế hút khách quốc tế do Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.700 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm, du khách quốc tế đến bằng đường hàng không gấp 37,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy lĩnh vực du lịch có sự tăng trưởng rất cao ngay từ đầu năm và có đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra. Năm 2023, ngành đặt mục tiêu đón và phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế, một mục tiêu đầy thách thức nếu so với số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022. Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng để phục hồi mạnh mẽ hơn cho ngành du lịch Việt Nam thì việc phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng xanh, thân thiện, an toàn là rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần chú trọng hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa bình chọn top 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới dựa theo đánh giá của độc giả. Trong đó, Việt Nam có 3 món đã lọt vào danh sách này, đó là bò kho, bò nhúng giấm và bún chả. Theo mô tả của Taste Atlas, bò kho là món ăn phổ biến của người Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, bao gồm thịt bò thái miếng vuông, cà rốt cùng với các gia vị, sau đó được ninh nhừ. Bò kho có thể thưởng thức với cơm hoặc ăn kèm với mì hay bánh mì. Bò nhúng giấm thường được phục vụ nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Nguyên liệu làm món này gồm có thịt bò, giấm, nước dừa tươi, sả, hành tây, hành tím và một số nguyên liệu bổ sung khác. Với món ăn này, du khách có thể ăn được nhiều kiểu như ăn lẩu hoặc như một món cuốn gói trong bánh tráng kèm với các loại rau. còn bún chả là một món ăn không chỉ quen thuộc với người dân thủ đô mà còn đặc biệt được ưa chuộng bởi du khách nước ngoài. Món ăn này thường bao gồm thịt lợn nướng chan với nước mắm đã pha, ăn với bún và rau củ ngâm. Đây cũng là món ăn thường xuyên lọt vào top các món ăn ngon của Hà Nội, được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế gợi ý du khách cần phải thử khi đến với Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, với việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới. Việt Nam cũng là một trong những nước mở cửa sớm nhất khu vực. Có thể nói, đến thời điểm này, những chỉ tiêu về du lịch đã đạt được kết quả hết sức đáng khích lệ. Tuy nhiều chuyên gia vẫn đánh giá nếu chính sách về visa thông thoáng hơn sẽ là chìa khóa để thu hút khách quốc tế.
Vấn đề visa hiện nay được cho là điểm yếu khiến du lịch Việt Nam mất đi nguồn thu đối với du khách quốc tế. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã cấp thị thực lên tới 30-45 ngày. Thậm chí như Thái Lan, du khách có thể lưu trú tới 90 ngày. Nó cũng lý giải vì sao các nước hàng xóm thu hút được nhiều du khách hơn. Sau dịch Covid-19, Việt Nam mở cửa trước Thái Lan, nhưng lượng khách quốc tế đến với nước ta năm 2022 chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan. Bên cạnh sự hấp dẫn của điểm đến, chính sách visa là lợi thế hàng đầu. Thái Lan miễn thị thực cho công dân 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, thời hạn đến 45 ngày, thông thoáng hơn so với Việt Nam. Các doanh nghiệp du lịch, các chuyên gia rất mong chờ Việt Nam sẽ sớm có những thay đổi trong chính sách visa từ thời gian lưu trú, rút ngắn thời gian làm thủ tục, mở lại thị thực online và cấp thị thực ngay tại cửa khẩu. Nhiều ý kiến cho rằng nếu chính sách miễn visa của Việt Nam với các nước kéo dài ít nhất 5 năm thay vì chỉ 1 đến 3 năm như hiện tại sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng được chiến lược thu hút du khách dài hơi hơn. Ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam và ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group nêu ý kiến.
Chúng tôi đề xuất mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực, kéo dài thời hạn thị thực lên 30 đến 45 ngày và được ra vào nhiều lần. Tương tự như Thái Lan, cần mở rộng mạnh mẽ danh sách các quốc gia được cấp thị thực điện tử. Tên miền nên được thay đổi để khách nước ngoài dễ dàng tìm kiếm trực tuyến hơn. Cải thiện tốc độ truy cập trang web, giao diện thân thiện với khách du lịch. Xem xét và trả lời cho khách nộp hồ sơ trong vòng 24 giờ.
Vấn đề visa thì ví dụ như là cái mở rộng thêm các nước được miễn thị thực thì tôi đề xuất là nên tập trung vào những cái thị trường tiềm năng và cái chi tiêu rất là tốt như là Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, rồi Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, những cái nước mà có cái lượng khách mà tiềm năng, có cái khả năng chi tiêu tốt. Thứ hai là có thể áp dụng cái chính sách thị thực cư trú dài hạn, có thể một năm vài năm, giống như các nước trong khu vực như là Thái Lan, như là Singapore.
Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh trải dài từ Bắc vào Nam, từ miền núi đến miền biển, thực sự hấp dẫn đối với du khách châu Âu. Nếu Việt Nam thay đổi chính sách visa theo hướng thông thoáng hơn như Singapore, Thái Lan đang áp dụng và đã thành công, sẽ có cơ hội thu hút được nhiều hơn du khách châu Âu. Hiện tại, Tổng cục Du lịch đã có nhiều kiến nghị góp ý về mở rộng đơn phương thị thực, cấp visa tại cửa khẩu, tạo quy trình cấp thị thực thuận tiện hơn. Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, cơ quan quản lý nhà nước đã ghi nhận những ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
Bộ Công an đã chỉ đạo chúng tôi là phải gấp rút đưa các nội dung sửa đổi của luật nhập xuất cảnh đối với người nước ngoài với thủ tục rút gọn trong một kỳ họp với từ giờ tháng 10 năm 2023.
Khách quốc tế luôn đóng góp lượng lớn doanh thu cho ngành du lịch. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, một chính sách visa cởi mở hơn cũng có thể giúp tăng lượng chi tiêu của khách du lịch Việt Nam. Khi đó, các công ty lữ hành có thể thiết kế các tour tham quan dài ngày, đa dạng các dịch vụ, phục vụ kỳ nghỉ của du khách. Do vậy, nếu có chính sách rộng mở và thông thoáng, các doanh nghiệp và giới chuyên gia tin rằng khách quốc tế sẽ nhanh chóng tăng trở lại và đóng góp mạnh mẽ cho ngành công nghiệp không khói.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, theo ước tính của Cục Đăng kiểm, miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô mới với khoảng 570.000 xe trong năm 2023 sẽ tiết kiệm cho người dân gần 130 tỷ đồng. Đối với các phương tiện là ô tô dưới 10 chỗ ngồi mua mới chưa qua sử dụng, sản xuất dưới 2 năm sẽ tiết kiệm được 250.000 đồng chi phí kiểm định. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đóng mức phí 90.000 đồng để được cấp giấy chứng nhận xe đạt tiêu chuẩn, giấy đăng kiểm.
Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đang đẩy mạnh việc phối hợp triển khai liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Sau hơn 2 tháng triển khai, 63 trên 63 sở y tế trên cả nước đã thực hiện liên thông dữ liệu. Cụ thể, đã có 1.200 cơ sở y tế được cấp tài khoản, 673 cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông dữ liệu, 56.300 giấy phép lái xe, 1.500 giấy chứng sinh, hàng trăm giấy báo tử đã liên thông lên cổng giám định bảo hiểm y tế để liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, sẵn sàng phục vụ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Từ tháng 1 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, toàn quốc có hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh được phê duyệt gửi dữ liệu khám sức khỏe lái xe, trong đó có 658 cơ sở đã gửi dữ liệu với hơn 56.100 dữ liệu được gửi. Đối với dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, sau hơn 20 ngày triển khai, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ghi nhận 147 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, 32 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đầu tháng 3 này, bệnh viện đã bắt tay vào việc xây dựng các gói thầu về vật tư, tiêu hao, trang thiết bị. Cụ thể, với những mặt hàng cần thiết, Bệnh viện Bạch Mai sẽ áp dụng hình thức mua trực tiếp. Đồng thời, bệnh viện cũng đàm phán trao đổi với các nhà đầu tư với các máy móc đã hết thời gian liên danh liên kết, trao tặng lại cho bệnh viện để phục vụ khám chữa bệnh. Ông Cơ cũng cho biết, dự kiến trong khoảng 4 tuần tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đảm bảo đủ vật tư tiêu hao cho khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, trong thời gian vừa qua, trên website và TikTok https://vidanano.com quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidanano vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm, nội dung quảng cáo không đúng công dụng của sản phẩm, quảng cáo công dụng như thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidanano do công ty trách nhiệm hữu hạn Big Shark, địa chỉ trụ sở chính 234 Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Theo Cục An toàn Thực phẩm, tại biên bản làm việc vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, ông Vũ Tiến Dũng, người đại diện theo ủy quyền của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Big Shark đã khẳng định các website và TikTok nêu trên, công ty không thực hiện và không chịu trách nhiệm về các nội dung quảng cáo nêu trên. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Theo quá trình xử lý, Cục đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về các sản phẩm Vidanano tại các trang web TikTok nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về y tế.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Hàn Quốc ngày 22 tháng 3 đã tiến hành tập trận bắn đạn thật. Đây là một phần của cuộc tập trận quân sự chung có tên Lá chắn tự do. Cuộc tập trận diễn ra cách biên giới Triều Tiên chưa đầy 30 km. Ngoài tập trận trên đất liền, Mỹ và Hàn Quốc cũng thực hiện các cuộc tập trận trên không và trên biển với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B của Mỹ.
Quốc hội Thụy Điển đã chính thức thông qua dự luật cho phép nước này gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cụ thể, dự luật gia nhập NATO của Thụy Điển được Quốc hội nước này thông qua với 296 phiếu ủng hộ và 37 phiếu chống. Trước đó, trong chuyến thăm Thụy Điển ngày 7 tháng 3, Tổng thư ký NATO khẳng định việc hoàn tất tiến trình gia nhập liên minh của Thụy Điển và Phần Lan hiện đang là ưu tiên hàng đầu của liên minh quân sự này.
Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã đưa ra quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, 0,25 điểm phần trăm, đồng thời cho biết chiến dịch tăng lãi suất có thể vẫn sẽ tiếp tục, bất chấp nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng thời gian gần đây. Đáng chú ý, Fed đã tăng lãi 9 lần liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2022.
Ngày 22 tháng 3, lãi suất cơ bản đồng euro đã lên tới 3,5%, đúng theo lộ trình mà Ngân hàng Trung ương châu Âu vạch ra từ trước. Động thái này cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tiếp tục ưu tiên chống lạm phát, do đã đánh giá ngay từ đầu rằng khó khăn của một vài ngân hàng ở Mỹ và Thụy Sĩ không thể lan ra thành khủng hoảng tài chính.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách lương hưu bất chấp các ý kiến phản đối dẫn tới các cuộc biểu tình và đình công liên tiếp trong thời gian gần đây. Ông nhấn mạnh cải cách là cần thiết và ông sẵn sàng chịu áp lực vì lợi ích chung của đất nước. Cải cách hưu trí đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi, yêu cầu người lao động kéo dài thời gian làm việc để nhận được đầy đủ lương hưu. chính phủ Pháp khẳng định cải cách hưu trí là cần thiết để tránh đẩy hệ thống lương hưu trượt sâu vào tình trạng thâm hụt, đưa độ tuổi nghỉ hưu tại Pháp lên mức tương ứng với các nước láng giềng ở châu Âu.
Ngày hôm nay, tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo chính thức bắt đầu. Tại nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, khi tháng lễ Ramadan đến gần, người dân thường mua số lượng lớn thực phẩm và đồ dự trữ cho tháng ăn chay linh thiêng này. Năm ngoái, Ramadan có nhiều điều đặc biệt khi tổ chức trong thời kỳ dịch bệnh. Năm nay, dịch bệnh qua đi, nhưng người Hồi giáo lại đón một lễ Ramadan khi lạm phát tăng cao.
Dân số Canada tăng 2,7% vào năm 2022, mức tăng nhanh nhất trong số các nền kinh tế phát triển và ngang bằng với nhiều quốc gia châu Phi. Người di cư quốc tế chiếm 95,9% mức tăng trưởng dân số của nước này. Nếu được duy trì tốc độ tăng trưởng trên, sẽ dẫn đến việc Canada sẽ tăng gấp đôi dân số trong khoảng 26 năm tới.
Dịch bệnh do virus sốt xuất huyết Marburg gây ra đã bùng phát tại Tanzania. Theo Bộ Y tế Tanzania, dịch đã làm 5 người tử vong và 3 người khác phải nhập viện điều trị. Bộ trưởng Bộ Y tế Tanzania cho biết nhà chức trách nước này đang tiến hành truy vết 161 người được cho là có tiếp xúc gần với những người mắc bệnh. Bà Umi Magwamu, Bộ trưởng Bộ Y tế Tanzania khẳng định chính phủ Tanzania đã kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và không hoang mang.
Nghị viện châu Âu hôm qua đã nhất trí điều chỉnh dự luật về loại tội phạm môi trường, trong đó có mức phạt tù nặng nhất có thể lên tới 10 năm. Dự luật mới yêu cầu các quốc gia EU đảm bảo rằng mọi hành vi gây ra hoặc có nguy cơ gây tử vong hoặc tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí, đất, nước, động thực vật đều cấu thành tội hình sự.
20 đối tượng bao gồm 5 người quốc tịch Ấn Độ và 15 người Thái Lan bị bắt với cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người trung niên ở Mỹ. Những kẻ lừa đảo giả làm quan chức thực thi pháp luật tại Mỹ và đánh vào nỗi sợ hãi của nạn nhân bằng cách nói với họ rằng họ đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền. Sau đó, những kẻ này gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng nếu họ muốn vụ việc được giải quyết mà không cần kiện tụng thêm. Trong một số trường hợp, nạn nhân đã được gửi các liên kết có chứa virus, từ đó những kẻ lừa đảo kiểm soát thiết bị của họ.
Bản tin thể thao.
Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu U23 Doha Cup 2023, U23 Việt Nam không được đánh giá cao bằng U23 Iraq. Đây cũng là trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Trussier trên cương vị thuyền trưởng. Trước một đối thủ mạnh hơn, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ngay ở phút đầu tiên khi để cho đối phương liên tục uy hiếp khung thành của Quan Văn Chuẩn. Đến phút thứ 23, Tuấn Tài chuyền ngang không tốt tạo cơ hội cho cầu thủ Iraq băng xuống. Tiến Long trong nỗ lực truy cản đã phạm lỗi với Niyad Mohamed và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi với 10 người, U23 Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm và Duy Cương đã phải phạm lỗi trong vùng cấm. Amosawi đã đánh bại Văn Chuẩn để mở tỷ số trận đấu trên chấm 11m ở phút 44. Sang hiệp 2, Hassan và Amari đã ghi thêm 2 bàn cho Iraq. U23 Việt Nam mất thêm quân ở cuối trận đấu bởi Minh Kha nhận thẻ vàng thứ 2. Chung cuộc U23 Việt Nam thua Iraq với tỷ số 0-3. Ở một diễn biến khác, U23 Thái Lan đối đầu với U23 Ả Rập Xê Út. Sức ép nhanh chóng được đại diện Tây Á tạo ra khiến U23 Thái Lan vất vả chống đỡ. Tuy vậy, đội bóng Đông Nam Á đã bất ngờ có bàn mở tỷ số sau cú sút quyết đoán của Terasak Phovimai ở phút thứ 10. Dù vậy, lợi thế về mặt tỷ số không giúp cho đội bóng xứ Chùa Vàng giữ được thế trận có lợi. Phút thứ 20, Mohamed Khali đã có pha đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa một đều cho đại diện Tây Á. Bước sang hiệp 2, Rayan Mohamed Hamed đã bật cao đánh đầu giúp U23 Ả Rập Xê Út lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Dù vậy, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Jonathan Khemdi đã có mặt đúng chỗ để đánh đầu chính xác, ấn định tỷ số hòa 2 đều ở trận đấu này. Ở các cuộc đọ sức khác, U23 Hàn Quốc thắng dễ U23 Oman 3-0, chủ nhà Qatar thua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 0-1, trong khi Kuwait thắng Kyrgyzstan 1-0. Mesut Ozil chính thức khép lại sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 34 sau gần 17 năm thi đấu chuyên nghiệp. Trước đó chưa lâu, tiền vệ người Đức kết thúc hợp đồng trước thời hạn với Istanbul Basaksehir. Ở cấp độ câu lạc bộ, Mesut Ozil đã có những năm tháng đáng nhớ khi thi đấu cho Real Madrid và Arsenal. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Mesut Ozil đã có 92 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Đức, đáng chú ý nhất là trước vô địch World Cup 2014. Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, tiền vệ này liên tục mắc phải mâu thuẫn với đội bóng chủ quản để rồi phải chuyển đến Fenerbahce vào tháng 1 2021. tiếp theo đó là Pasasahir vào mùa hè năm ngoái. Tại đây, Ozil cũng không thể hiện được nhiều khi liên tục gặp chấn thương, và đó cũng là lý do khiến ngôi sao người Đức quyết định nói lời chia tay về bóng đá.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23 tháng 3, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp 40 đến 55 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.